bao nhiêu, vì sao trên trời là bao nỗi biết ơn chứa chan lòng tôi. Mây trắng ơi cho tôi được cùng đi về thăm quê người, cho tôi một lần thôi được chiêm bái thầy. Xin cho tôi dù chỉ một lần lặng ngắm dung nhan người để nghe nhớ thương tràn ngập lòng tôi. Tư duy tôi ghi nhớ mãi ơn người, sư phụ ơi con mãi yêu thương ngài. Vì sao trên trời là bao nỗi biết ơn chứa chan lòng tôi. Mây trắng ơi cho tôi được cùng đi về thăm quê người, cho tôi một lần thôi được chiêm bái thầy. Cho tôi dù chỉ một lần lặng ngắm dung nhan người để nghe nhớ thương tràn ngập lòng tôi. Tư duy tôi ghi nhớ mãi ơn người, sư phụ ơi con mãi yêu thương người. Tư duy
bây giờ chúng ta bắt đầu đi thẳng vào bài giảng. Nhưng mà trước khi vào bài giảng, tôi xin thưa với đại chúng một chút. Thì vấn đề tôi giảng tôi đã nói đó, đạo Phật nó khó. Nếu chúng ta tu nhiều người trời thì dễ, sẽ có pháp môn, có đạo sư, có từ từ, có lai rai. Còn tu theo đạo Phật, tức là thánh quả nhập lưu, nhất giảng lai, bất lai, vô sanh a la hán, thì rất khó. Người trời chỉ cần hiểu sơ sơ về bốn đường ác, bốn đường thiện, bốn đường ác được cái cải sửa đè nén nó thôi. Còn nhập lưu không thể được vậy. Chúng ta phải biết cái đường đi nước bước của nó, cái diễn biến của tư tưởng, cái hóc búa và cái xảo trá của tư tưởng nó dối gạt mình như thế nào. Thì cái đó phải nghiên cứu lâu lắm. Thành ra như sư cô Yến hồi nãy hỏi cũng thông cảm cho tôi. Không phải là tôi muốn giảng dài đâu, giảng nó mệt tôi thôi. Thì nãy có mục sư cũng xuống năn nỉ tôi là làm sao cho mau vô, cho pháp hội vô gọi nhập lưu liền. Tôi nói có đó nhập hủ chứ nhập lưu là khó lắm. Người trời có thể tôi làm trong 5-7 bữa được, 5-7 lần giảng có thể đưa quý vị vào người trời. Còn muốn quả nhập lưu đó thì quý vị phải dập tôi dưới nhất 70-80 lần, ít lắm á. Bởi vì mình phải hiểu cái đường đi nước bước, những cái chi tiết, những cái hốc búa, những cái hốc ngách của nó, ngóc ngách của nó rất là khó hiểu. Bởi vì bốn đường ác quý vị còn chưa rành nữa. Hôm đó thì sư cô đây cũng hỏi, vì tôi giảng sơ sơ để cho quý vị có sự hiểu mới biết, tìm hiểu, giao cho tôi hết. Bữa nay tôi hỏi đó, thế là tôi dễ dễ tôi giảng không à, tôi đọc diễn thôi. Thì hôm nay muốn vậy là tôi hỏi, thì quý vị phải có cái sự suy gẫm, có động não một chút. Chỉ vậy đặng có cái chủng tử trong ai lại gia của mình. Tôi nói thì cái chủng tử chưa lọt đâu, mà khi mình hỏi là mình phải có một sự suy gẫm. Theo người xưa người ta nói, hãy hỏi câu hỏi nào là người hỏi nó cũng đã hiểu 50% rồi, còn 50% đó là nghi ngờ. Còn nghe tôi đó thì chủ, trong chủng tử mình chỉ có 53% thôi, thì làm sao mà chúng ta đi quả nhập lưu được. Thành ra tôi năn nỉ quý vị về phải suy gẫm, phải nghiền ngẫm, phải biết trao đổi với tôi. Thì cái buổi gặp gỡ chúng ta còn gặp nhau nhiều lần nữa. Còn nhập lưu mà biểu là chữ 5-7 lần tóm thì tôi con nhập lưu liền trong này thì tôi thấy là không được. Cái đó thì chúng ta nghĩ thôi, thà là làm cho đúng. Mấy vị muốn đi người trời tôi có thể đi chừng 5-10 lần được. Còn nhập lưu là 70-80 lần chưa chắc là chúng ta vô sâu được nữa. Mà tôi cũng không đắc quả, quá là tôi có sự nghiền ngẫm thôi. Thì thôi giờ đi thẳng vào vấn đề, chứ nói dài dài rồi quý vị mới thấy cái khó khăn. Bởi vì cái nhập lưu nó là hơn thống lãnh cõi đất, vua trời đó mà cũng không bằng nhập lưu. Hơn được sanh cõi trời, chúng ta sanh trời dục giới, sắc giới, vô sắc tới cõi trời phi phi tưởng là chúa tể của càn khôn rồi đó. Vì hiện tượng giới cũng thua quả nhập lưu xa. Hơn chủ trì võ trụ, chủ trì võ trụ là lớn nhất trong tam giới, mà đối quả nhập lưu cũng không bằng cái lai nào hết. Thì chúng ta thấy quả nhập lưu đâu phải là dễ, đó là trong kinh nói á. Chúng ta nhập lưu rất là khó. Bởi vì cái tu tập của chúng ta là cải sửa, tu tập của chúng ta là tiến hóa, tu tập của chúng ta từ xưa giờ là thăng hoa. Cải sửa thăng hoa từ ác lên cái thiện, từ quấy lên cái phải, từ cái xấu lên cái tốt. Còn cái quả nhập lưu hoàn toàn trái ngược lại. Tu hồi xưa thì mình phải có ý chí, mình phải là tinh tấn, mình phải bền bỉ, mình đi hoài, té rồi ngồi dậy đi nữa. Quả nhập lưu cái đó không qua nhập lưu được. Tôi thấy là cái đạo Phật rất là khó. Hồi xưa và những kinh nghiệm kiến thức càng dồi dào chừng nào thì chúng ta càng thông minh, càng giỏi vấn chừng nấy. Chúng ta có thần thông như bây giờ, muốn làm cái gì cũng được hết. Chế tâm nhất xứ, vô sự bất thành, nghĩa là tập trung cái tâm mình kỹ, mạnh, lâu, sâu, cái gì cũng làm được hết. Có thể thay thời đổi đất, có thể là đằng dân động thổ, có thể có thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, thần túc, túc mạng. Nhưng mà bỏ hết cái đó mới qua đạo Phật được. Chúng ta thấy ghê chưa? Dù có năm thông cũng không có lậu tận, mà không có lậu tận chưa phải là đạo Phật. Còn năm thần thông không có mà chỉ có lậu tận thôi, đó là đạo Phật. Cái lậu tận thì đi ngược với năm thần thông kia. Thần thông không phải là trí tuệ, mà muốn qua trí tuệ thì phải qua thần thông, rồi phải dứt hết thần thông thì trí tuệ mới hiện. Chứ chúng ta không thể dùng thần thông, dù ý chí mà đi tìm cái bất tử. Đạo Phật không thể đi tìm được, mà nó tự đến với mình khi mà tất cả mọi sự ham muốn, dầu ham muốn thần thông, ham muốn làm Phật cũng không thể làm Phật được nữa. Hết mọi sự ham muốn thì lúc đó chính là bất tử. Mà muốn trình bày vậy thì mình phải thấy rõ cái ham muốn chứ. Ham muốn có đường ác là cái gì, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là gì, ham muốn có đường thiện là cái gì, rồi diệt năm triền cái là sao, nhập sơ thiền, nhị thiền, tứ thiền, giữa tầm sát hỷ lạc, với cái năm triền cái nó khác nhau sao. Ở đây có ai biết chút nữa trả lời. Tôi thấy không thấy ai giảng đó, trong cái các sách đó. Mà không qua cái đó làm sao mà thành nhập lưu được. Cái gì phải thông cảm cho tôi. Thành ra tôi ít chịu đi giảng là vậy đó. Tôi thấy là giảng vì Đức Phật hồi ngày đắc quả rồi, ngày tính nhập diệt là chỗ đó, nó khó giảng lắm. Tất cả những cái truyền thống, những cái thói quen tu tập hồi xưa giờ bây giờ phải đảo lộn hết, làm một cuộc cách mạng đến tận cùng. Không còn nắm bắt, không còn ghiền bất cứ cái gì hết. Ghiền bên ngoài bỏ vô ghiền bên trong, dứt luôn ghiền bên trong, bỏ ghiền bên trong, bỏ ghiền bên ngoài, nguyền cái mông lung, cái vô minh, cái tứ thiền tứ không, dứt luôn cái đó nữa, thì mình còn lại cái gì? Còn cái trống trơn. Thì chính cái trống trơn này đó là nhập lưu đấy. Thì chúng ta thấy nó khó. Đấy là tôi nói về lý thuyết, tôi còn thực hành là cả một vấn đề nữa đấy. Tôi bỏ cái thiền bên ngoài thì được, mà tôi nhào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tôi qua tới Phật tánh rồi là tôi, trời ơi, cái này cũng phải bỏ luôn nữa. Tôi thấy là khó khăn bỏ. Khi tôi bỏ được rồi tôi không biết làm sao qua nhập lưu. Tôi coi cuối cùng được cái kinh Thủ Lăng Nghiêm chỉ cách vào nhập lưu, tôi rất mừng. Coi Lăng Nghiêm có thể nói mình lại quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm thôi, không có nó là tôi không biết tu Bát Nhã. Thì rồi chúng ta sẽ giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm. Tôi bây giờ trở lại nhé, tôi hồi đó giờ tôi giảng tôi chưa đi sâu đâu, mới đi cái tôi đã trình bày với quý vị đó là đi về có một cái khái niệm thôi, mà khái niệm chưa phải là chi tiết. Nó có nhiều cách nhìn về đạo Phật, để mình nhìn qua hết cái đó rồi bắt đầu mới đi sâu, mình mới hiểu được. Còn chưa qua những cái khái niệm là mình nắm không được. Khái niệm giờ bốn đường ác, bốn đường thiện, bốn tiểu thánh, ba bậc tâm tôn, rồi sau bắt đầu mới đi vào cái chiều sâu của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula. Giữa địa ngục hữu gián, địa ngục vô gián khác nhau sao, giữa ngạ quỷ làm sao, giữa súc sanh làm sao, giữa atula làm sao, rồi mới qua tới cõi người trời, dục giới diệt năm triền cái, rồi mới qua tới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền là tập trung năm triền cái, tức là nhập thiền và xuất thiền. Rồi mới qua tới tứ thiền, mới qua tứ không. Tứ không cũng khó giảng đấy. Thì mỗi cái này ít nhất cũng một là 7-8 tiếng đồng hồ. Thì nếu Phật, nếu Pháp hội đây chịu thì chúng ta gặp nhau nữa. Còn thấy khó quá biểu tôi dò duyên làm sao cho nó ngắn bỏ, để chừng dài gặp nhau và lần này đắc quả nhập lưu thì tôi thấy là còn đó nhập hữu chứ nhập lưu không được đâu. Thì hiểu đồng ý thì chúng ta tiếp tục nữa. Còn muốn gấp quá thì tôi xin rút lui, tôi không đủ khả năng mà giảng được. Thì tôi giờ chúng ta trở lại, thì bây giờ trở lại cái này là cũng khái niệm thôi nha. Nhưng mà nắm cái khái niệm rồi chúng ta mới đi sâu được. Thì hồi sáng tôi có giảng rồi. Tạp niệm là phù trần căn chúng ta biết rồi, tức là cái căn bên ngoài chúng ta phải nắm vững đấy. Rồi nhất niệm là tịnh sắc căn, tức là căn bên trong. Còn vô niệm là thắng nghĩa căn. Thì cái này khó giảng đấy. Thì tôi mới qua cái bài, cái bản này đó, là đi vào cái đó, nó có nhiều cái trình bày mới được. Thắng nghĩa căn là nó vượt lên trên. Thắng là cái gì? Thắng là vượt lên. Nghĩa là cái định nghĩa từ xưa vậy. Nghĩa là có căn thô tháo, căn di tế. Cái này, cái căn này vượt lên thô tháo di tế luôn. Mà nó kêu là thắng. Thắng là vượt lên, siêu diệt. Còn phải duyên dung nữa đấy. Còn đệ nhất thắng nghĩa căn đó là A-la-hán. Tức là chúng ta trình bày mặt căn thứ ba, mặt căn thứ nhì, mặt căn thứ nhất, thì kêu là thắng nghĩa căn. Còn khi mặt căn thiệt đó kêu là đệ nhất thắng nghĩa căn. Cái này là thật đấy. Thì tôi đã trình bày sơ rồi, cái sơ thôi, sao chúng ta đi sâu nữa. Thì mặt căn thứ ba, thứ nhì, thứ nhất đó là đứng lặng mà chuyển biến. Đó chính là dòng nước. Tôi giấy rất nhiều thí dụ. Dòng nước không phải là nước, mà cũng không khác với nước. Nước thì đứng lặng mà bất biến. Mà bất biến ở đây không phải là không chuyển biến, mà tôi dùng cái danh từ của Thủ Lăng Nghiêm đó, chuyển biến một cách thần tốc, tức là quá nhanh cho đến nỗi mình thấy nó bất biến. Thì cái này là mặt trăng thiệt. Thành đã so với cái mặt trăng trong kiến, như cái bình đây mà tôi lấy cái gương tôi để đây, thì đây là mặt trăng thứ nhất của Bất Lai. Rồi tôi lấy cái mặt, lấy kiến thứ hai, tôi gọi vào cái thứ nhất nữa, thì nó có cái thứ hai, đó là Bất Nhất Vãng Lai. Rồi tôi lấy cái kiến thứ ba, tôi dọi vào trong cái hình cái kiến thứ hai nữa, thì đó là nhất vãng, nhất nhập lưu. Thành ra giữa nhập lưu, nhất vãng lai, bất lai, A-la-hán, thì ba cái này là cái bóng của cái hình thôi. Bất lai là bóng của hình, nhất vãng lai là bóng của hình, nhập lưu là bóng của bóng của bóng của hình. Nhưng mà nói khác không được, mà nói một thứ không xong, thì chỉ có A-la-hán mới thiệt thôi. Mà bên đại thừa còn không nhận là bất biến đấy. Nó đứng lặng mà bất biến đó, thì đó là nước chết. Đứng lặng bất biến là nó phải tùy duyên, nó biến hiện ứng, nghĩa là ứng hiện với tất cả dòng nước và sóng thiện sóng ác, mà nó vẫn bất biến, thì như vậy mới gọi là bất biến. Nghĩa là bất biến mà vẫn biến dài dài, biến dài dài mà vẫn đứng lặng bất biến, thì cái này mới gọi thật sự là bất biến. Thì giữa tiểu thừa đại thừa nó khác hai cái chỗ đó một chút, thì chúng ta phải đi sau. Cái này tôi chỉ giới niệm cái khái niệm thôi. Thành ra vô niệm là thánh nghĩa căn của ba thánh đầu. Thành ra trong kinh không có giảng kỹ mà nói là kêu là thánh hữu học. Tại sao hữu học? Là chưa rốt ráo, mới có 3/4 thôi. Rồi đệ nhất thánh nghĩa căn là A-la-hán, tức là vô học. Tôi đề cái hữu học thì quý vị biết là vô học ở dưới rồi, để nhiều quá gì nắm không được. Thành ra kêu là siêu diệt. Siêu diệt cái gì? Siêu diệt giữa phù trần căn, tịnh sắc căn và mặt trăng thứ nhất, thứ nhì, thứ ba vượt lên hết, không dính mắc vào mặt trăng nào hết, thì cái đó mới là A-la-hán, tức là thánh vô học. Còn qua tới bậc tam tôn thì niệm vô niệm, vô niệm mà vẫn niệm. Niệm là bắt đầu có bốn đường ác, bốn đường thiện, bốn tiểu thánh. Còn vô niệm là không có gì hết, đứng lặng bất biến. Thành ra niệm mà vẫn là vô niệm, tức là trong tự sanh diệt đó luôn luôn thấy có bất sanh bất diệt nằm ngay trong đó. Tức là ngay trong sống thiện, sống ác, dòng nước, thấy cái nước nằm ngay trong đó, kêu là niệm mà luôn luôn vẫn vô niệm. Còn vô niệm mà vẫn niệm, tức là ngay cái đứng lặng bất biến của nước ra vẫn tùy thuận lại với cái dòng nước của ba bậc thánh và của bốn đường ác, bốn đường thiện. Thì cái này tôi giảng danh từ thôi ha, mình có khái niệm thôi. Rồi đó là kêu là đệ nhất thắng nghĩa căn, vừa siêu diệt mà vừa viên dung. Siêu diệt là vượt lên thiện ác, vượt lên dòng nước. Viên dung là dẫn trở lại, dung là trộn lẫn, viên là tròn đầy. Trộn lẫn hết tất cả pháp giới một cách tròn đầy, tức là thị hiện một thân vô lượng thân, một cõi vô lượng cõi, thì đây là quả của Như Lai. Rồi trên con đường mà tùy thuận đó là Bồ Tát Thánh. Còn ở dưới chúng ta thấy tưởng tri, thì tức là bốn đường ác, thì ngoan cố gọi là ác nghiệp. Còn thức tri đó là cải sửa, tức là người trời. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền đó kêu là thức tri, tức là bắt đầu có ý chí, tức là có mặt na đấy. Còn bốn đường ác chưa có mặt na, chỉ có cảm giác và tư tưởng thôi. Thì đó. Còn cái thắng tri của ba thánh đầu và tệ tri của A-la-hán. Thắng tri thì chúng ta nên nhớ chữ tri đây đó là cái nhận thức, là cái hiểu biết. Còn cái căn đó là cái cơ quan để cho cái nhận thức phát hiện. Thí dụ cơ quan tôi là con mắt, thì cái hiểu biết tôi đó là thấy, thì cái thấy là cái tri. Còn con mắt là cái căn, cái tri nó mượn con mắt để nó phát ra cái thấy, cũng như cái làn sóng nó mượn cái ống loa để nó phát ra tiếng nói. Thì tiếng nói này là của làn sóng chứ không phải của ống loa. Thành ra cái căn là cái cơ quan làm phát hiện cái thấy của con mắt, làm phát hiện cái tưởng tri của bốn đường ác. Còn cái thức tri là cái dây thần kinh, cái cơ quan làm phát hiện cái sự phân biệt và cảm giác rõ ràng của bốn đường thiện. Chúng ta phải để ý cái căn với cái tri. Cái căn là cơ quan thôi, nhưng mà cơ quan càng vi tế chừng nào thì cái hiểu biết càng cao thượng chừng ấy. Chúng ta phải để ý chỗ đó. Thì tôi nói rồi quý vị về phải nghiền ngẫm, cái trời giao cho tôi hết thì chết rồi. Rồi tôi là sao tôi lọc lại sơ sơ là mình nắm được, rồi đi sâu rồi mình mới nắm được cái khái niệm trước rồi. Đi sâu rồi mình không có lộn xộn, để rồi đi sâu mình lộn xộn tùm lum hết. Bây giờ mình phải nắm trước cái này, hiểu kịp ha. Còn thắng tri ba thánh đầu, tệ tri là A-la-hán, thì thắng tri đó là cái hiểu biết vượt lên thiện ác. Còn tệ tri là cái hiểu biết đã xong rồi, đã xong rồi. Thành ra hồi sáng tôi có giảng đó, nó ngũ quẩn đó, thì có một đó là cái nhìn, nhìn mà không thấy, thấy mà không biết, biết mà không đắn đo, đắn đo mà không có kinh nghiệm, đó là con mắt. Còn qua lỗ tai đó, lắng mà chưa nghe, nghe mà chưa biết, biết mà chưa đắn đo, đắn đo mà chưa có kinh nghiệm. Còn qua cái lỗ mũi đó, đúng là cái này tôi để cho quý vị làm đó, tôi làm một hai cái thôi, nó nằm sáu căn hết. Còn cái lỗ mũi đó thì ngửi mà không hay, hay có chỗ dùng là chưa có xúc, hay mà không biết, biết mà không đắn đo, đắn đo mà không có kinh nghiệm. Còn cái lưỡi thì nếm, nếm sự vật đó mà không hay, tức là không có, có sự cảm giác đó. Nếm rồi mà hỏi anh nếm cái gì đó, nó tôi nếm không biết cái gì. Có nếm có bỏ lên cái lưỡi mà không biết là cái gì, thì đó là nếm mà không hay. Bây giờ hay, hay rồi, tôi biết rồi cái này có cái chất ngọt ngọt, tôi cảm thấy dễ chịu, thì dễ chịu đó là hay. Hay tức là cảm giác đấy. Nhưng mà cái đó là cái gì, cái anh dễ chịu là cái gì, không biết. Thì vừa qua cái biết, tức là lên trên cái ốc này nó trả lời. Cái đó là dây thần kinh lưỡi thôi. Còn tôi bỏ cục đường trên cái lưỡi tôi, cái đó là chỉ có cái ngửi, cái nếm thôi. Nếm mà tôi không biết cái gì, hỏi bỏ cái gì trên lưỡi đó làm sao, nó không biết. Tôi có nếm được, nhưng mà tôi chưa biết cái đó là cái gì, chưa có, có hay biết. Rồi bây giờ bắt đầu dây thần kinh vị giác đó, nó mới tiếp xúc với cái cục đường trên lưỡi, bắt đầu nó mới dễ chịu, khó chịu. Thì đây là cái hay hay là cái xúc. Rồi hỏi vậy cho anh dễ chịu, tại sao dễ chịu? Không biết. Phải nhờ dây thần kinh ốc, tư tưởng mới mượn dây thần kinh ốc để trả lời. Mà dây thần kinh ốc là phải nhớ và quên, tức là cái ý chí, tức là nghiệp đó, mạt na hành vững đó, mới moi trong cái kho ai lại gia những kinh nghiệm, kiến thức, ký ức học hỏi, mới ngung cung cấp cho tư tưởng, tư tưởng mới nhớ và mới trả lời được. Thì cái này nói là biết, có sự phân biệt đàng hoàng. À, cái này cục đường, à, đường phèn hay là đường cát hay là mật ong, thì tư tưởng mới phân biệt. Hồi nãy ngọt chứ không biết nó mật ong, đường cát, đường phèn chẳng biết gì hết, nhưng mà biết nó dễ chịu. Tôi cảm thấy dễ chịu, cái chất ngọt này dễ chịu. Mà chất ngọt này là của cái gì? Tư tưởng làm việc cho cái cảm giác nó không biết. Còn khi bỏ cục đường lên trên miệng thì biết có cục đường, có cục đường, nhưng mà không biết cái gì. Cái chất ngọt, chất dễ chịu, khó chịu chưa có. Đó là cái gai lưỡi tiếp xúc với cục đường thôi. Rồi cái dây thần kinh vị giác nó mới tiếp xúc với cái đường trên gai lưỡi, thì cái dây thần kinh vị giác mới rung động. Thì cái cảm giác nó mượn cái rung động, nó phát ra cái dễ chịu hoặc là khó chịu, hoặc là không dễ, không có, tức là lạc hay khổ, hay bất lạc, bất khổ, cái đó tiếng Hán đó, mình nói tiếng Việt cho nó dễ. Nhưng bây giờ anh thấy dễ chịu mà biết cái đó là cái gì không? Không. Thì bây giờ phải đưa lên trên ốc, ốc mới bắt đầu phân biệt cái ngọt dễ chịu này là cái gì. Thì theo kinh nghiệm kiến thức nói cái này chắc là mật ong chứ không phải đường. Mà người có kinh nghiệm thì nói đúng liền, còn người không kinh nghiệm nói thì coi lại là đường phèn chứ không phải mật ong. Thì cái này thiếu kinh nghiệm. Còn người kinh nghiệm ta nhận qua, người ta biết cái đường phèn với cái mật ong nó khác nhau sao. Thì cái này là có ai lại ra, có kinh nghiệm kiến thức ký ức. Còn cõi người thì biết mà nhiều khi phân biệt sai, nó chúng ta thấy là nó như vậy. Còn giờ qua tới cái sắc thân, thì tôi có sắc thân là thân xúc. Cái da này tôi rờ cái cục nước đá thì tôi chưa có biết gì hết. Nghĩa là lắng, là nhìn, lắng, ngửi, nếm, rờ. Tôi rờ lấy cái đó, theo sư trưởng á, tôi rờ lấy cái đó. Phải rờ biết cái gì không? Không. Thì tôi rờ cái đó là tôi biết, biết cái tay tôi rờ cảm giác vô thôi. Rồi bây giờ cái dây thần kinh xúc giác, cái gân của mình nó mới tiếp xúc với cái cục nước đá trên bàn tay. Đó thì dây thần kinh này mới rung động. Thì cái cảm giác dễ chịu, khó chịu mới nương dây thần kinh này mới phát hiện ra. À, tôi rờ cái lạnh là tôi cảm thấy thích thú. Có người không chịu, có người thích cái ấm, cái nóng, mà có người thích cái lạnh. Thì tùy theo mỗi người nó khác nhau. Bây giờ tôi rờ tôi cảm giác thấy lạnh, tôi cảm giác thấy dễ chịu. Mà dễ chịu do cái gì? Thì cái cảm giác này không trả lời được. Thì phải đưa cái dễ chịu này lên trên ốc. Đó thì tư tưởng lên ốc thì dây thần kinh ốc. Thành ra chúng ta thấy đứt dây thần kinh này thì bán thân thôi, tức là còn phân biệt được. Chích vô đây thì không cảm giác đau, nhưng mà người đó lợi, đây là cha mẹ, đây là ông sư, đây là sư cô, phân biệt được hết. Còn khi đứt dây thần kinh não rồi đó thì cảm giác vẫn còn, chích vô đây nó đau. Nhưng mà lại hỏi ai đến thăm bà đây? Không biết à. Không phân biệt nữa, dây thần kinh não đã đứt rồi. Mà dây thần kinh não là chỗ tư tưởng phát hiện, chỗ phân biệt phát hiện. Còn dây thần kinh này là chỗ cảm giác phát hiện. Duy thức rất là rành, tôi rất phục. Mà phải nghiên cứu à, chứ không phải nói như tôi là đọc vô là biết, không biết nổi đâu. Thì nó còn tánh cảnh đối chất độc ảnh tôi chưa đi á. Tôi đây tôi giảng theo cái thường thôi đó. Còn do đi thức rồi có tánh cảnh, có đối chất, có độc ảnh, có cộng nghiệp, có biệt nghiệp nữa. Mà tôi chưa dám đụng đâu. Rồi qua biểu tôi giảng vài lần thôi cho quý sư quay hóa nhập lưu. Trời ơi, cái đó ông Phật ông làm cho tôi không làm nổi đâu. Chúng ta cùng trao đổi cho tôi không làm cái đó được. Nếu vậy thấy thì chúng ta tiếp tục. Còn không thì thôi nghỉ. Chứ còn đi thì mệt à. Tôi thấy là phải đào, vì quý vị phải động não và phải làm việc với tôi à. Hôm trước tôi có nói rồi, nếu quý vị không chịu cùng làm việc thì tôi không xuống nữa. Còn làm việc thì phải dài dài, tới chừng nào hiểu thôi. Thì cái đó tôi không nói thời gian được á. Có thể 10, 2, 30 lần, có thể 7, 80 lần không chừng, có thể 2, 3 năm không chừng. Nhưng mà cái việc tu mình không có kể lâu dài, miết làm sao đắc quả thôi. Hãy té ngồi dậy, té ngồi dậy. Thì quý vị chịu thì chúng ta cùng học hỏi nữa. Tôi không phải là khỏe đâu, nhưng mà tôi thấy người học của tôi rất là mừng, rất là hoan hỷ. Nhất là người xuất gia, vì người xuất gia rất là rủi đẳng nếu quý vị giữ giới. Rồi chút nữa quý vị thấy cái giới nó ăn chặt chẽ với cái đạo quả mình. Năm giới nó cùng lắm đó, là đắc quả nhập lưu nhất vãng lai, bất lai không đắc được. Đó là trong kinh Trung Bộ à, của Minh Đăng Quang nữa. Tám giới nó thì có thể đắc quả thánh thứ ba, quả thánh thứ tư không đắc được. 10 giới đó mới có thể đắc quả La Hán. Còn đúng ra dễ dàng nhất đó là phải Sa Di, tức là 10 giới mới có thể đắc quả La Hán. Còn cư sĩ giỏi lắm đó thì 5 giới có thể nhập lưu nhất vãng lai. Mà cư sĩ hồi xưa nha, không phải cư sĩ bây giờ đâu. Bây giờ thì cuộc sống nó quá trời đi, vật chất nó lên múc trời. Hồi xưa làm gì có điện thoại di động, làm gì có đèn điện, làm này có cái này cái kia. Cho tới mà hồi ông Phan Thanh Giảng ở Vĩnh Long chúng ta mà đi qua Pháp rồi về nói là đèn không đốt mà cháy, xe không có ngựa mà chạy, mấy ông quan ngồi ở trên té xuống dưới đất, cười cho tới ôm bụng mà té, đi xa về nói dốc. Mà thời Đức Phật thì còn tệ hơn nữa, cuộc sống nó văn minh nó chưa lên ngút trời. Mà chính vậy mấy vị rất là rỗi rảnh. Nhưng mà rỗi rảnh cho nên mới trở lại với mình. Trong con người mình đầy đủ hết trơn. Còn quý vị bây giờ internet nối mạng gì đó, biết cả thế giới mà không biết mình. Còn Đức Phật biết mình, mà biết mình là biết cả vũ trụ, chứ không có nói thế giới. Tôi nói sai là tôi chịu tội. Quý vị có một cái internet lớn nhất, có một cái nối mạng to nhất là biết cả vũ trụ. Quý vị trở về rồi sẽ thấy trong đó. Rồi quý vị không còn mê bên ngoài nữa. Nó thì phải hiểu cái đó. Mà khó à, thở vì tôi khó à. Tôi nhìn quý vị tôi thấy là vị nào nấy mặt bơ phờ, con mắt không có thần. Không phải tại quý vị đâu, nhưng mà tại vấn đề ăn uống. Một thân thể tráng kiện trong một tinh thần minh mẫn, không phải mập với ốm. Mình nhìn con mắt thì thấy mất thần, bơ phờ làm sao mà qua nhập lưu được. Ở đây tôi thử đem đồ ăn cho tôi đó, tôi thì có ăn đồ ăn riêng, nhưng mà tôi thử một cái cục cái canh đó, trời ơi bột ngọt nhất trong đó hết. Tôi mà ăn vô là cái lưỡi tôi nó muốn cháy rồi, lưỡi tôi quen ăn cử rồi. Còn ăn cái núm meo, bây giờ không phải núm rôm mà núm meo, trời ơi, nhóc trong đó hết. Hai cái này đưa tới ung thư, tiểu đường, tai biến và khờ khạo cái đầu óc chúng ta, nhất là bột ngọt. Ví dụ coi cái công thức bột ngọt, bây giờ cả thế giới người ta lên án. Như Úc, ở Mỹ này kia là cấm bột ngọt. Còn ở Việt Nam một năm nó tới mấy trăm tấn, tấn 1.000 ký á. Giết chết người dân Việt Nam, giết chết tăng ni luôn. Ở đây tôi thấy ăn cũng dữ á, không phải không. Tôi nếm chút xíu là tôi biết rồi. Tôi nói vậy là mấy tăng với ni này bơ phờ hết á. Nhìn con mắt cũng như người chết rồi á. Nó bơ phờ hết trơn, nó không có cái thần. Sư trưởng nói mắt là thần của, mắt là chủ của tâm, thường tập ngó xuống định lực cho mạnh. Mấy vị nhìn con mắt mình coi, con mắt mà người có thần mà nhìn thấy cái tròng đen đen nhánh, Cái cặp mắt nó có những cái thành, người ta nhìn con mắt người ta biết người này chết hay sống. Người nhìn cái con mắt ta biết người này bị phần âm nhập hay không. Con mắt trắng dờ, lừ đừ. Ví dụ thì con mắt không có trắng lắm, con mắt tam bạch thì là bất thường nữa đấy. Tam bạch là ba tròng trắng đấy. Cái này phải Osawa, mấy vị cũng phải coi qua cho biết. Tôi là tôi coi đủ hết à. Mắt tam bạch là bên này có cái tròng trắng, này tròng trắng, ở dưới có cái tròng trắng nữa. Ở dưới thì không bao giờ có tròng trắng. Mà có tròng trắng đó thì con người muốn vui vui, muốn buồn buồn à. Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không biết vì sao tôi buồn. Buồn một cách vô cớ, một cách bâng quơ. Bây giờ trẻ nhỏ bị có đó nhiều. Lợi tới tôi nhìn có bác tôi nói cô này là lúc buồn lúc vui lẫn lộn phải không? Nói sư nói đúng là sao sư hay quá. Nó buồn cái nó quậy sư ơi. Nó đập đồ nó phá hết. Tôi nói cho nó ăn lợi đi. Nó ăn đồ ngọt nhiều quá. Ăn trái cây nhiều quá. Trái cây bây giờ hóa học không? Nó uống nước nhiều quá phải không? Nói sư nói đúng rồi. Đúng 100%. Tôi nói giờ về bớt uống nước lại. Bên Tây Y thì phải ngày uống 2-3 lít gì đó. Trật lắc cái thận với cái tim làm việc chết mồ chết tổ luôn. Khác thì uống không quá cấm. Nhưng mà uống nước nó khác. Còn ngậm nước mà uống từ từ nó khác. Nó khác ở tại đây nè. Chứ cái bụng không có. Mình ngậm vô như mấy người bị thương vậy. Và nút từ từ vô cho nó đã. Thì nó đã khác. Uống chừng một ly và chừng một 200cc, 250cc là nó đã rồi. Còn uống ực vô đó thì uống 3 lít bây giờ cũng chưa đã. Mà nhất là ăn bột ngọt nó khác nước chết mồ luôn. Ví dụ nào ăn bột ngọt thì biết, cử bột ngọt thì ít có khát nước. Mà khát nước đi tiểu thì chết cái thận, chết cái tim. Cái tim là chỗ lọc nước để đưa nước xuống, cái thận là để đưa ra cái bàng quang nước tiểu. Mà nó là ngày là 24/24 mình cho cái đó vô là nó chết. Rồi nhất là núm meo, bây giờ không có núm rôm rất tốt á, nó ngừa ung thư. Mà núm meo đi tới ung thư, tai biến, tiểu đường. Ăn đồ ngọt nhiều quá, đường bây giờ ăn đường quá chất không à. Rồi trái cây rồi bỏ phân hóa học. Mà cái chất ngọt là chất tối âm. Thành ra Phật tử, quý vị phải biết làm sao cho quân bình âm dương. Mình con người đó, theo cái nhận định của âm dương bên kinh dịch đó, sau qua dịch ra là phải 5 phần dương, 1 phần âm. Mà muốn biết coi mình bệnh hay không thì coi cái nước tiểu và cái phận. Ăn đồ vô mà nước tiểu mà đỏ ao mà vàng đậm đó thì rồi trong mình quá nóng. Còn nước tiểu mà trắng nhất là trong mình quá lạnh. Nước tiểu vàng như nước trà lợt là quân bình âm dương, con người rất khỏe. Ở mình khỏe, mình coi cái đó mình biết mình khỏe hay không. Còn kê coi thêm cái phẩn nữa. Mình đi tiêu ra, mình ở trong cái ấy, cầu tiêu ra, đi ở trên đó, rồi đã dội sao. Mà cái phẩn màu xanh là trong bình âm, nó đi với nước tiểu trắng. Còn cái phẩn mà màu đỏ ao đi với nước tiểu vàng đậm. Còn cái phẩn mà vàng như miếng chả rán thì đi với nước tiểu vàng như trà lợt. Thì đây là con người quân bình âm dương. Thì mình sẽ khỏe vô cùng, con mắt sẽ có thần lại. Bởi vì chúng ta không có thần là do hai cái. Một là làn sóng linh hồn. Hai là cái ống lọ. Ống lọ là con mắt mình đó. Cái cơ quan làm phát hiện cái làn sóng linh hồn. Mà nếu định lực mình yếu thì ma nó nhập. Đó là cái làn sóng linh hồn quá yếu. Mà làn sóng linh hồn mạnh rồi mà cái ống lo hư rèn nữa là tiếng nói cũng nhỏ thôi. Thành ra con người chúng ta phải có hai cái hết. Chỉ có bậc A-la-hán mới vượt khỏi cái sắc, sắc thọ tưởng hành thức. Còn từ bất lai trở xuống, còn bất lai còn kẹt vào 1/4 tư tưởng. Tức là đời sống phải có điều kiện. Còn nhất vãng lai kẹt 2/4 tư tưởng, nửa người nửa thánh. Còn nhập lưu nó có được kẹt tới 3/4. Còn từ nhập lưu trở xuống trời dục giới sắc, giới vô sắc là kẹt vào điều kiện hết trơn. Đây là kẹt vào cái dòng nhân quả lẫn quẩn. Thì chúng ta phải ảnh hưởng cái sắc thân. Thì tôi đề nghị quý vị thôi, ở đây mà ai có tuổi đạo lớn thì xin xuống với quả đầu quân dưới nhà bếp đó. Nhắn ở dưới đừng có để bột ngọt nữa. Ăn nó ít ngon một chút. Mà chưa vật như quý vị để ý bột ngọt nó ngon ở cái lưỡi thôi. Còn nếu quý vị muốn biết nó ngon hay không, quý vị để cái bột ngọt quý vị nhai hoài hồi nó lặt nhách. Mà nó nhờn nhờn cái nước miếng làm như muốn ọi ra vậy. Quý vị ăn gạo trắng gạo lứt quý vị để ý. Gạo trắng mà nhai hoài nó sảm xì, nó nhợt nhách mà nó muốn nước miếng muốn ọi ra. Còn gạo lứt quý vị nhai tới bấy càng nhai chừng nào cái hậu nó cam cam ngọt ngọt. Thì bất cứ cái gì quý vị nhai lâu mà nó cam ngọt là đồ tốt. còn bỏ vô miệng nó ngọt, nó ngon, nó béo, mà nhai hồi nó lặt nhách thì cái này là âm, món đồ này là đồ độc. Cái gì phải để ý chứ, nhất là khất sĩ mình, sư trưởng nói ăn cơm và đọc kệ phải 2 tiếng đồng hồ, là tổ sư mình không phải là tay dừa đâu, ngài kinh nghiệm đủ thứ ngài viết trong đó hết, mà mình không thi theo là mình đâu phải là khất sĩ Minh Đăng Quang. Mình xưng là khất sĩ Minh Đăng Quang là mình sống gì đâu. Mà tôi nghe nói đây dường như có ăn hành, có ăn tỏi, có ăn cái gì nữa đó, hành hẹ, tỏi với nén, tỏi gì đó, tôi nghe nói rồi chứ tôi không biết. Nghe mấy ông thiện nam ở dưới tôi lên đó, nói đây dường như có ăn tỏi nữa xưa, không biết có không thì tôi không biết. Thành ra tôi thấy như vậy là tôi ở đây là tôi tin tưởng nhất đó. Còn ở trên trung tâm là tôi thường thường đệ tử thôi, tôi không cho lên. Thế mà ở đây dường như có coi phụ nữ diễn đàn tăng ở Vĩnh Long này. Tôi có ông đệ tử lên đây hư đó, tôi cho ông ra đời nó bị cái vụ phụ nữ diễn đàn. Ông nói ở Vĩnh Long có coi, xuống trên trên lên hỏi coi. Ông về dưới ông đi xin tiền sau mua 6-7 quyển phụ nữ diễn đàn. Mà dưới tôi là không có thì giờ cắt ngón tay đó, không có điện thoại di động, không điện thoại sai, không có băng, không có đĩa gì. Mỗi tôi cho bài mà trả mà tôi hỏi là muốn chết rồi, thì phải đi chịu sống mà. Thế mà ông lén lên trên đây rồi, ông biết ở đây quý sư cho coi phụ nữ như đàn sao ông mê. Ông về dưới ông lén mua thứ mà sách báo cũ giá rẻ gì đó. Ở dưới là tôi nghiêm khắc, không có sư nào có tiền cả, thế tôi cũng không có. Nhưng mà mấy ông thợ mà làm tường đó thì hồi đó ổng ngoài ổng làm thợ hồ thì quen. Rồi vô đó nó thấy tôi gửi gì chì rai, nó xin tôi cho. Nó bán được 200-300 ngàn giờ mới ra xin với nó. Bị bồ với nhau hồi trước lần ấy rồi, đi mua cho 7-8 quyển phụ nữ diễn đàn về coi lén. Rồi ông Minh Hiệp đó, ông kỹ à, ông thấy ông vô hỏi chối, đem dấu ông móc ra đủ hết. Ông quen mét Minh Hà, biểu mét tôi Minh Hà Minh Thịnh. Ông nói sư mà không mét là con mét à, sư là lớn nhất, con cho sư hay, sư phải cho trụ trì hay, cho bổn sư mình hay, cho sư phụ hay. Rồi cuối cùng nói là bữa đọc giới Minh Hà mới bạch, hỏi ông chối hết à. Xuống dưới lấy ra 6-7 quyển. Ông nhiều cái hút thuốc lén nữa, mà thấy tội nghiệp hút thuốc lén rồi. Thuốc mà mấy ông thiện nam vô hút còn hơn nữa điếu nó bỏ, ông lượm lên ông cất. Tới nửa đêm ngồi thiền 11-2 giờ khuya đó, rồi quý sư vô cái ông trốn ở ngoài ông hút. Ông Minh Hiệp vô sẽ chồng thấy cái cục đỏ đỏ. Ông nói vậy chắc có ai hút, ông đi lại thấy ông Minh Đàm hút thuốc. Thì vừa tới là ông giục bỏ rồi. Ông hỏi ông hút thuốc hả? Đâu có sư. Sư không tin sư ra sư lấy đèn vô coi coi. Thì Minh Hiệp ông cũng cô nói ông vô với tôi, chứ tôi vô ở đây ông đạp bỏ xong. Kéo tay vô, vô lấy đèn pin ra rồi có nước thuốc còn nhiều. Tôi nói khó lắm, để cái ghiền mà nó không có dễ gì. Nhưng mà có mấy sư vậy thì đỡ. Thôi giờ chúng ta trở lại ha. Giờ quý vị thông cảm cho tôi. Thì đây giờ chúng ta cũng đi vòng vòng nữa thôi, chứ chưa có vô đâu. Để quý vị nắm cái vững rồi chúng ta hãy vô. Thông cảm với tôi chỗ đó, thấy không sư cô? Thông cảm là mình đi vô từ từ. Bởi vì hằng đầu nó hơi khó. Vì nãy có sư nào xuống nói tôi là muốn tôi giảm 4 năm thời là đắc quả nhập lưu hết. Tôi nói trời cái này chắc tôi làm không nổi à. Nào phải 70-80 thời rồi mai mai với còn 2-3 thời, 5-7 thời chắc vô không nổi. Nào thì cái tôi xin thưa cái thức tri đó, cái tri đó là cái hiểu biết. Còn cái phù trần căn tịnh sắc căn là cái cơ quan làm phát hiện cái hiểu biết. Quý vị phải nắm ở chỗ đó ha. Thành ra nếu cái tà đạo với cái chánh đạo nó khác nhau. Chánh là chánh đối với tà, hạnh phúc đối với đau khổ. Còn đạo Phật là hạnh phúc tuyệt đối, dầu ở trong đau khổ, dầu ở trong hạnh phúc cõi trời vẫn hạnh phúc thôi. Thì nó khác hơn, kêu là siêu diệt cả xiềng vàng xiềng sắt, lấy tư tưởng ác mà đè tư tưởng thiện, rồi từ đó mới chặt đứt các dây xiềng. Thành ra nói nó dục trừ phiền não mà trùng tăng bệnh. Muốn trừ phiền não thì thêm một cái phiền não nữa, lấy cái phiền não thiện đè cái phiền não ác. Nhưng mà phải làm thôi, không có cách nào hết. Nhưng mà làm được đè cái phiền não ác xuống rồi, phiền não thiện nằm ở trên, chúng ta trở nên thông minh, giàu có, thần thông. Rồi chúng ta dừng ở chỗ đó, không tiến tới bất tử giới cấm thủ. Đó là tôi giải sơ qua giới cấm thủ rồi sao chúng ta còn đi sâu nữa. Chứ giới cấm thủ không phải là người ta giữ giới rồi người ta phương tiện mình không tiện là giới cấm thủ. Người ta giữ tiền mình không giữ là phạm giới cấm thủ. Người ta đi dép mình không đi giới cấm thủ. Tôi nghe có mấy ông thiện nam lại nói có ông sư giảng vậy đó sư ơi. Tôi nói thôi chết rồi, đạo Phật mà giảng điều đó thì chết giới cấm thủ này. Ông nào giữ giới là phạm hết, ông nào phá giới là không phạm. Nó kẹt. Thì thôi chúng ta đọc chúng ta phải hiểu. Rồi thôi vậy là cái này xong ha. Bây giờ chúng ta qua tới cái bản kế. Nó cũng vậy mà nó trình bày cách khác. Rồi chúng ta hãy đi bốn đường ác, không thẳng từ từ. Thì cái kế này đó là hôm trước tôi nhờ cô đã làm. Cổ nói khó quá, cổ rút cổ làm cái bản này thôi. Cái bản này thì hơi khó đấy, tôi lỡ đây tôi mới làm đó. Bây giờ tôi xin thưa là tôi hơi chóng mặt. Để tôi ngồi tôi cố gắng tôi viết là tôi chóng mặt. Thì cái bản này cũng 15 hàng chúng sanh đấy. Nhưng hôm trước tôi cũng giảng lỡ cỡ một phần thôi, giờ tôi giảng lại. Nhưng mà xin thưa là khái niệm thôi ha, chúng ta mới đi sâu vô được. Thì cái pháp thân nó là của Như Lai. Tức là từng kêu là cái dụng đó, cái diệu dụng. Chỉ có Như Lai mới có diệu dụng thôi. Còn cái báo thân là của A-La-Hán. Tức là chúng ta trong kinh rồi kêu là A-La-Do có võ trụ. Nó chung có võ trụ, tất cả đều phát hiện từ đó hết. Dầu địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hay là cõi trời phi phi tưởng và sơ thiền, nhị thiền, tam thiền gì cũng phát hiện từ cái diệt thọ tưởng định của A-La-Hán hết. Thì cái đó là cái thể của Như Lai, đứng lặng bất biến, phi không gian mà phi thời gian nữa. Chứ chỉ để vô nha, chứ tôi không biết để làm sao. Nó nhiều quá đi, để giảng nhiều cách để quý vị nắm được, là sau này mình đi vào chi tiết mình mới không lạc. Mình không lạc chi tiết thì khó hơn đấy. Mà nếu không có cái khái niệm đi chi tiết, quý vị không nắm được cái gì đâu. Để có cái khái niệm trước đi. Đó thì A-lại-da của võ trụ. Rồi bên này là ứng quá thân, đó là của chư Bồ Tát. Khi được cái báo thân rồi, tức là đứng lặng bất biến, không bị suy xiển rồi, thì mới thị hiện nhiều thân, vô lượng thân mới thành Như Lai. Thì cái ứng thân nó thuộc về mắt tai mũi lưỡi, tức là năm thức đầu. Còn quá thân nó thuộc về thức thứ sáu. Ví dụ tôi quá hiện ra cõi trời, cõi người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nhập lưu, nhất giả lai, thì cái đó kêu là quá thân. Mà trong Đại Thừa kêu là cái gì hiện thân đó. Thức thứ sáu kêu là quên mất rồi, thiện hiện. Và thức thứ sáu kêu là cái mà tám minh, bát minh đó. Thiên nhãn minh, thiên nhĩ minh, tha tâm minh, thiện hiện minh, ý sanh thân minh. Đó là cái quá thân đấy. Tức là dùng cái tư tưởng này quá hiện cõi người, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh. Bởi vì Bồ Tát là đi dột tất cả các cõi nha, không có ngán cõi nào hết. Như thầy giáo giỏi lớp mẫu giáo lớp 1, lớp 2 gì đó, kêu là ý sanh thân mình. Dùng cái ý của mình đó mà sanh ra vô lượng thân trong vô lượng cõi. Đó thì chúng ta phải hiểu đó là quá thân. Còn ứng thân là năm thức đầu. Thí dụ như tôi thị hiện Đức Phật Thích Ca, chúng ta thị hiện vào cõi người thì là vua của cõi người, tức là thị hiện Phật. Có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Còn Bồ Tát thì ứng thân nó có thể là người cùi, người nữ, người nam, người ăn mài, người xe lôi. Thì đó là ứng thân, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi không đầy đủ bằng. Còn nếu Đức Phật mà thì hiện vào con sư tử rồi, sư tử chúa lông vàng, đại khái là vậy. Thì tất cả những cái cảnh giới đó kêu là quá thân. Mà năm căn mắt, tai, mũi, lưỡi đó là ứng thân. Thôi sơ thôi ha. Rồi bây giờ đi xuống thì cái báo thân mà một niệm bất giác, thì cái báo thân kêu là duyên dung. Mà giờ bất giác đó thì nó đi xuống cái a lại gia cá nhân, tức là nó chuyển biến chậm lại đó. Chứ còn cái báo thân là chuyển biến nguyên nguyên sáng rực rỡ không mờ. Nhưng mà khi cái vô minh căn bản đó nó làm cho chuyển biến chậm lại thì lọt xuống a lại gia cá nhân. Mà cái này là vô lượng vô biên hết nha. Nó từ cái nước bây giờ chuyển biến chậm lại thì nó thành ra dòng nước. Nói vậy là quý vị hiểu đó. Thì cái dòng nước này bắt đầu có một cái hơi mờ trong đó, nghĩa là vẫn sáng rỡ rực rỡ vô lượng vô biên nhưng mà hơi mờ. Bị chuyển biến chậm thì nó mờ lại thôi. Thì cái mờ này khi nó sao động nó thành ra chủng tử, hột giống, chủng tử thiện, chủng tử ác, theo khoa học kêu là điện tử âm dương. Thì nó nối kết mới thành ra thế giới của quế độ. thế giới của có hình, có tướng tương ưng nhau. Còn thế giới này chỉ có hào quang và chuyển biến chậm thì dường như có hình. Thì từ cái báo thân, tức là diệt thọ tưởng định sáng rực rỡ, uy nguyên không mờ, khi một niệm bất giác đầu tiên kêu là căn bản vô minh mới lọt xuống a lại gia cá nhân, thì có cái bóng hơi mờ, và do chuyển biến chậm mà nó mờ. Rồi từ đó mới có cái vọng tưởng kiên cố, tức là vô minh chi mạc, còn cái kia là vô minh căn bản. Cái kia đó chỉ có Bồ Tát Thánh mới phá trừ được, mới đắc quả Như Lai, tức là đẳng giác đấy. Còn ở đây là A-la-hán. Là từ cái vọng tưởng di vô di tế, tức là mặt trăng thứ nhất, thì cái vọng tưởng kiên cố này nó làm cho mặt trăng này chuyển biến chậm lại, thì thành ra hư minh le lói chiếu soi là mặt trăng thứ hai. Mà trong Thủ Lăng Nghiêm kêu là cái thấy cái nghe. Thì đủ ngày sau này chúng ta trở lại cái đó. Sau chúng ta trở lại cái đó, cái mà Đức Phật nói A Nan ơi, nó không phải chơn đâu, nhưng mà nó cũng chẳng phải vọng, là cái hư minh lê đó chiếu soi nè. Danh từ này của Thủ Lăng Nghiêm nha, chứ không phải của tôi đâu. Rồi chính cái vọng tưởng kiên cố đó, nó làm cho cái vọng tưởng hư minh lê lói chiếu soi chuyển biến chậm lại nữa, thì thành mặt trăng thứ ba, kêu là vọng tưởng dung thông. Đây là chúng ta kêu là pháp chấp chuyển biến sát na vô lượng vô biên. Đây là thế giới của dòng nước. Nước thì là A-la-hán. Dòng khi chảy chậm lại, dòng nước thứ nhất là hư vô di tế. Rồi chi mạc vô minh là vọng tưởng kiên cố, mới làm cho hư vô di tế chuyển biến chậm lại nữa, thành ra vọng tưởng hư minh le lói chiếu soi. Tức là cái mờ mờ này đó, nó trở thành hình, lúc là hình, lúc là hào quang, kêu là le lói hay là chập chờn. Đây là danh từ của Thủ Lăng Nghiêm nha. Rồi vọng tưởng kiên cố mới làm cho hư minh le lói chiếu soi này chuyển biến chậm lại nữa, thành ra kêu là vọng tưởng dung thông. Bây giờ hết khác rồi, nhưng mà chưa uống, thành ra thân thì an, thì tâm thì mừng hỷ. Còn khi đem nước ra uống, nó mát cả sắc thân, mất cái thân thì là thân lạc tâm lạc, thân với tâm nhập một, chỉ còn tư tưởng và lạc thọ toàn thân. Còn cái này tư tưởng và có sắc thân, có cảm giác mừng, hai ba cái. Hiểu kịp không? Về ngồi thiền thì biết, niệm Phật hoặc là theo hơi thở rồi vô đó thì mình biết. Có lúc mình mất thân rồi nó trở lại, mà nếu có khi mất 1-2 tiếng, 3-4 tiếng tùy theo cái định lực mình. Có khi mất chừng 5 phút rồi trở lại, đó là tùy theo cái định lực tu mình. Cái tam thiền nó cũng mấy trăm vị trong đó, cũng như cái lớp học vậy. Lớp 3 thì trong đó 60 đứa, thì đứa hạng nhất, đứa hạng 60 cũng là lớp 3 hết, mà trình độ phải khác nhau. Thì cái tam thiền ở đây cũng vậy thôi, thế giới của tư tưởng mà, thế giới của hiện tượng thì nó vậy. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp nữa, thì các tác ý mới đẩy vọng quá nữa. Thì cái nhị thiền nó xuống cái sơ thiền. Sơ thiền là gì? Là lúc thì chiếm hữu bên trong, lúc thì chiếm hữu bên ngoài. Nam mô A Di Đà Phật 1, Nam mô A Di Đà Phật 2, Nam mô A Di Đà Phật 3. Niệm Phật nhớ tới Phật, tới 4 rồi nó nghĩ tới con, chết rồi tạp niệm. Con là gì? Là chiếm hữu bên ngoài, đem cho cái xác thân này cảm giác này, phù trần căn. Còn niệm Phật, niệm Nam Mô Phật 1, Nam Mô Phật 2, Nam Mô Phật 3, tập trung kỹ mạnh lâu sâu, đem cho cái tịnh sắc căn. Hai cái khác nhau, phải không? Cái thô tháo, một cái di tế. Cái di tế thì không ai chiếm được hết, kêu là ngoại khổ. Còn cái thô tháo kêu là khổ khổ. Mình nhớ tới con nó bất hiếu, hoặc con bị ai giết chết rồi thì mình khổ. Còn mình nhớ tới Phật A Di Đà hay nhớ tới Thích Ca thì cái tư tưởng này không ai xen vô được hết, không ai giết Di Đà hết. Thì cái tập trung cái cảm giác bên trong, tức là nổi lên ở tịnh sắc căn chứ không phải phù trần căn. Còn khi nghĩ đứa con có bị chết, cái phù trần căn mình sẽ đau khổ, chứ chưa có vô tới tịnh sắc nổi. Cái gì nhận được không? Ngồi thiền đi, rồi nghe tôi giảng rồi để ý thì thấy nó vậy thôi. Chứ còn bây giờ nghe thì không hiểu lắm đâu. Tối nay bắt kiết già như vậy đi, hơi thở cũng được. Hít vô thở ra đếm 1, hít vô thở ra đếm 2, hít vô thở ra đến ba, mới tới ba hít vô thở ra đến bốn, nhớ tới con, nhớ tới tiền bạc, nhớ tới cái nhà mình sắp sửa bán rồi, ở bên ngoài chiếm hữu đem vô sắc thân phù trần này. Còn hít vô thở ra đến một đến hai, đó là vô tịnh sắc căn, các dây thần kinh cảm giác được xúc, xúc thực chứ không phải đoàn thực nữa, còn cái kia là đoàn thực. Phân biệt được không? Ngồi thiền đi rồi thấy, thấy ngồi thiền thôi nó dễ thấy, chứ còn mà nói theo cái kiểu sư phụ không nói đó thì có 20 phút nữa, 1 tiếng 10 phút rồi đó, 3:10 rồi. Quý vị thông cảm cho tôi khó mà giảng lắm, hết giờ nữa rồi đấy, còn ngày mai nữa là xong. Quý vị về cố gắng nha. Đó thôi, bây giờ nó tới đó thôi. Tam thiền, nhờ sơ thiền. Sơ thiền tức là phong nửa phóng bên ngoài, phong nửa phóng vô bên trong. Mà bên trong là cho tịnh sắc căn, bên ngoài là cho phù trần căn. Mà phù trần căn là 4 đường ác, tịnh sắc căn là 4 đường thiện. Thành ra cái này cái tâm nó còn lơ chơi giới lắm. Rồi sau tôi giảng cách khác, giảng từ trên xuống nữa. Nó có nhiều cách giảng, quý vị nghe rồi không hiểu cái này sẽ qua cách giảng khác nó sẽ hiểu. Nhưng quý vị nói sơ sư làm tùm lum quá thì thông cảm với tôi, phải tùm lum thôi. Tùm lum rồi chúng ta nắm được cái ý rồi, từ đó giờ tôi sao cũng được hết á. Thấy không? Này tôi giảng từ ở trên xuống, rồi mai tôi có sẽ giảng từ dưới bắt lên. Thấy không? Rồi tôi giảng những cái chi thiền nữa. Sơ thiền có bao nhiêu chi, nhị thiền có bao nhiêu, tam thiền bao nhiêu, tứ thiền bao nhiêu, cách khác nữa. Chịu không sư cô? Nếu chịu rồi tôi giảng, không chịu thì tôi. Thấy không? Thì tôi giảng bao nhiêu cách, có nhiều gì hiểu cái này mà không hiểu cái khác. Rồi bây giờ tới sơ thiền rồi, bây giờ bắt xuống 4 đường ác rồi đó. Thì sơ thiền tức là chiếm hữu bên ngoài phân nửa, chiếm hữu bên trong phân nửa. Niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm. Cũng như chăn trâu vậy, mình mới đầu mình chăn chưa giỏi thì mình phải có cái dàm thôi. Xỏ cái dàm nó rẻ, nó chạy xuống ăn ruộng mạ người ta, rồi mình ôm nguyên con trâu mình kéo vô sao, không có làm vô đó được. Mình phải xỏ cái dàm kéo vô. Đó là từ 1 tới 10 đấy. Và khi nó đã thường nó đi được 2-3 tiếng, niệm có mấy ngàn tiếng rồi nó mới phóng một cái, thì thôi bây giờ qua cái thứ hai được rồi, bỏ cái dàm đi, tức là niệm Phật khỏi đến. Mà nó có phóng nữa thì chạy chụp cái dàm mà kéo chừng 2-3 lần thôi. Thì giai đoạn này cũng vậy đó, mình giống như người chăn trâu. Thành ra 10 bức chăn trâu quý vị coi cái giống hệt à. Rồi coi lại cái tứ thiền đó mình phải biết. Rồi coi thêm những cái kinh giảng, tức là thanh tịnh đạo hay là cái di diệu pháp của Narada thì chúng ta hiểu. Nhưng mà tôi giảng vậy là dễ lắm à, còn coi chưa chắc quý vị có thời giờ mà chưa chắc thanh tịnh mà hiểu nổi đâu, phải ngồi thiền sâu. Tôi giảng rất là thực tế bởi vì tôi thực hành qua mà. Thì chúng ta phải hiểu cái đó. Rồi bây giờ tới cõi người và trời, trời dục giới, cái này là trời sắc giới sơ thiền đấy. Còn trời dục giới là hoàn toàn chiếm hữu bên ngoài chứ không có bên trong nữa. Cõi người còn tệ nữa. Cõi người là 5 tình 5 tưởng, cõi trời dục giới là 6 tưởng mà 4 tình. Thì chúng ta nên nhớ cõi trời dục giới có 6 cõi, thêm cõi người nữa là 7 cõi. Trời dục giới thì có tứ thiên vương, đau lợi, dạ ma, đau sức, tha quá, quá lạc. Phải không? Phải thuộc, tôi giảng riết tôi thuộc ra chứ mấy vị thần lơ mơ là chết đó. Là 6 cõi, rồi thêm cõi người nữa. Thì cõi này là không có nhập thiền được đâu, phải trừ 5 triền cái. 5 triền cái là gì ha? Ôi sư cô cho tôi biết 5 triền cái coi. Thì không muốn hỏi rồi tôi hỏi lại. Thứ lốp chứ, con nói vậy là không nắm thứ lốp là kẹt. Có thứ lốp á, cái nào trước cái nào sau, vô cái tham dục liền sao? À? Cái trước tiên là cái gì? Hôn trầm. Rồi cái thứ nhì là hoài nghi. Cái thứ ba là sân. Cái thứ tư là trạo cử hay là phóng dật. Thì theo chỗ tôi thích chữ phóng dật hơn. Cái thứ năm mới tham dục. Phải vậy không? Bác ở trên. Bây giờ tôi xin hỏi sư cô là hôn trầm là gì? À, cái đó là khó đấy. Rồi cô cho cái thí dụ coi. Cô giỏi á, thấy cũng hay á. Cảm ơn sư cô ngồi xuống này được rồi, sư cô rất hay đó, tôi phục đó. Có nhiều người giảng không chạy thì đứng ra đó, hôn trầm nó có hai cái, một cái là thủy miên, một cái là hôn trầm. Thủy miên, thủy là ngủ, miên là mê, ngủ gục không còn biết trời đất gì hết đó, đó là địa ngục vô gián. Cái mà tôi giảng đó, đó thuộc về thủy miên, tức là sư cô nói ngủ gục đúng đó, dịch ra là ngủ gục. Còn cái hôn trầm là nửa tỉnh nửa mê, có sự sống mà chưa có cái biết. Đây là địa ngục hữu gián. Tôi ngồi gật gật gì nhường đó, ai nói có tiếng mà không biết nói cái gì. Còn có lúc thì tôi không biết gì hết, có lúc tôi là hơi biết biết. Tức là có sự sống, nhưng mà cái phân biệt chưa có, chưa có qua ngạ quỷ nữa. Cái này là địa ngục hữu gián. Tôi giảng nó liên can đó, thành ra phân tử phải hiểu. Đằng chút thì tôi giảng vô cái hôn trầm nó dễ hiểu thôi. Thành hôn trầm có hai cái, một cái thủy miên kêu là ngủ gục, sư cô dùng từ đúng đó. Cái thứ hai là hôn trầm, tức là mê mờ, nửa tỉnh nửa mê. Có lúc thì có sẽ sống là tỉnh dậy, có lúc thì chết queo ngủ gục không biết trời đất là gì hết. Thì cái đó là địa ngục vô gián, thuộc về vật lý. Có lúc thì có sự sống là sinh lý, nó tỉnh lại, nhưng mà hỏi biết cái gì không? Không, chưa có nghe cái gì đó. Nửa tỉnh nửa mơ, lúc thì gục, lúc thì hơi tỉnh lại, mơ màng. Thì cái này gọi là hôn trầm. Cái này đó phải người với trời tứ thiên dương mới trừ được. Tức là niệm Phật đếm từ 1 tới 10. Niệm Phật đếm từ 1 tới 10. Mà hễ nó ngủ gục cái là không biết tới đâu. Nam mô Phật 1, Nam mô Phật 2, nó gục xuống cái là trời đất gì không biết. Rồi hồi tỉnh dậy nhớ biết mày định tới đâu. Thì bắt đầu 1, 2, 3 nữa rồi thì nó gục nữa. Rồi chút xíu tỉnh dậy nữa à, tỉnh dậy đó là hôn trầm, mà gục đó là thủy miên. Gục đó là địa ngục vô gián, mà tỉnh dậy địa ngục hữu gián. Hiểu kịp không? Chúng ta ngồi thiền có trạng thái đó không? Ai cũng thấy cũng bị đó, là nhất là ăn uống như vậy là dễ vào hôn trầm thủy miên lắm. Ăn uống mà bột ngọt này kia rồi nhất là ăn chiều, thì tối ngồi thiền là kẹt liền. Thành ra trong kinh là tuyệt đối cấm không cho ăn chiều. Như dự nào tu thiền mới thấy cái tai hại của ăn chịu. Còn bây giờ tới nghi, hãy sư cô cho biết luôn đi, nghi là cái gì? Hãy sư cô này giỏi đó, cái giỏi giảng hôn trầm mà được là tôi phục đấy. Vậy là sư cô có hành đó, có thực hành trong đó. Nghi là cái gì? Sư cô cho một cái thí dụ coi. Sao gọi là nghi? Thí dụ á, khỏi giải thích nữa. Thí dụ ngay trong cuộc sống thôi. Chứ giải thích thì dễ chạy lắm, mà thí dụ là không có chạy được nữa. Nó rõ như vậy đó, ngay trong cuộc sống này như thế nào là nghi. Chậm chậm, con nói chậm chút, con nói đẹp quá, tôi nghe không được. Tôi có lỗ tai nặng á, nói chậm chút tôi nghe mới được.
Một bậc cái là thực tỏa, ví dụ như về cái vấn đề của nhân quả, cái việc
Nghi. Cảm ơn sư cô. Cô nói vậy cho đúng là tóm lại đó. Là nghi là không phân biệt như thế nào là thiện ác, như thế nào là phải quấy, như thế nào là tốt xấu, như thế nào là đúng sai. Phải vậy không? Có nhiêu đó thôi. Nên chỉ cho nó dài nữa. Việc giết cho hoàn cảnh như vậy mà không biết cái nào đúng, cái nào là sai, cái nào là phải, cái nào quấy, cái nào là thiện, cái nào là ác, đó là nghi. Phải thế không? Như vậy cái nghi đó chưa phải. Cái nghi đó với cái nghi của kiết sử nó khác nhau làm sao? Thành kiến giới cấm thủ nghi. Còn đây là năm truyền cái. Hôn trầm nghi khác không? Coi chừng đó. Cái nghi của hôn trầm là cái nghi của người trời. Cái nghi của ba kiết sử là cái nghi của đạo Phật, của quả nhập lưu. Hai cái khác nhau rất xa. Mà người trời chúng ta còn chưa phân biệt được. Thành ra Phật tử hỏi là làm sao là thiện, làm sao là ác sư, làm sao là phải, làm sao là quấy. Tôi nói tôi phải, nó nói nó phải, ai phải sư? Rồi làm sao? Cái này là của người trời thôi, chứ không phải của đạo Phật. Rồi chúng ta trả lời sao? Như thế nào là ác, như thế nào là thiện, như thế nào là phải, như thế nào là quấy? Chúng ta nói là người không giữ giới là ác, người giữ năm giới là thiện. Rồi bây giờ con nói người giữ năm giới là ác, người tám giới là thiện, mình nghĩ như sao? Người tám giới là thiện hơn năm giới, hơn ba giới, mà là ác hơn mười giới, nghĩ như sao? Như thế nào là thiện ác? Mà cái này mới là nghi người trời thôi, còn đạo Phật khác nữa. Còn khi hai cuộc cãi giả lên, ai phải, ai quấy? Nó chửi tôi trước, tôi chửi nó sau. Thì tôi chửi sau là tôi phải hơn, phải không? Thành ra chúng ta phải thấy là cái này khó trả lời. Duy Thức trả lời rất hay. Có người nói cái gì làm cho người ta sung sướng, người ta hạnh phúc, người ta khoan khoái, người ta an vui, đó là thiện. Làm cho người ta khổ đau, người ta buồn phiền, người ta sầu não, đó là ác. Duy Thức trả lời sai. Chúng ta thấy ghê đấy. Ta thấy đa số đều trả lời vậy hết. Thì cái thực tế chúng ta thấy như đứa em mình nó xì ke ma túy nó bụi đời, thì nó cần phải tiền. Bây giờ nói chị cho em kẹt tiền, em ghiền xì keo quá. Giờ chị cho thì đây là chị tốt, chị phải, chị thiện, chị là người tu. Mà chị không cho là chị ác. Phải không? Trật lất. Mình cho là mình xuống nó đi vào con đường ác thiết. Còn mình không cho nó tức bực, nó chửi mình chỉ là người tu mà chị tàn ác. Em xin chị một chút tiền để mà hút xì keo mà chị không cho. Chị là không phải người tu, chị là người tàn nhẫn. Phải không? Thành ra định nghĩa của Duy Thức chúng ta thấy rất hay. Lấy cái tiến hóa như cái sa đọa làm tiêu chuẩn. Mình làm cho người đó khổ đau, người đó phiền não, người đó sầu hận, mà người đó tiến hóa, thấy là thiện. Mình làm cho người đó hạnh phúc, người đó sung sướng, người đó khoái lạc, người đó sa đọa, đó là ác. Bất cứ hành động gì cũng vậy, làm cho người ta sa đọa, mình sa đọa, ác. Làm cho người ta tiến hóa, mình tiến hóa, thiện. bất cứ hành động nào cũng không thành vấn đề, mà chân để ở cái tiến hóa và xa đọa thôi. Nhưng mà đó không phải là đạo Phật. Đạo người trời chúng ta còn chưa nắm vững. Thành ra chúng ta thấy, nhưng mà tôi kể câu chuyện trong Đâu Châu Liệu Quốc rất là hay. Ông cha đó là người trung thành, thằng rể là nịnh thần, thì chia làm hai phe đảng, cha vợ với con rể không có thuận nhau. Thì bữa đó cái tụi nịnh thần nó âm mưu là cái ngày thờ tiên tổ mình kêu đám dỗ đó, của tổ tiên làm lễ rất lớn. Thì nội nịnh thần nó xin với vua là nó tổ chức cái đám lễ đó, lợi cái chỗ đền thờ đó nó tổ chức để bữa đó vua với tất cả thần dân gì gọi lễ, ông cố ông tổ kêu là tổ tiên đó. Thì nhà vua chấp nhận, bên trung thần đâu có biết, nịnh thần nó đòi vậy thì cứ cho nó làm. Nó làm nhà đâu, nó đào cái hầm ngay cái chỗ ông vua với trung thần ở đó, nó thì nó biết, nó đứng ở ngoài, ngoài cái hầm đó. Đợi tới mà lễ tiên tổ xong nó ra giấu thì tụi binh lính giật cái hầm đó sụp xuống, chôn lấp nhà vua với trung thần hết để nó chiếm ngôi. Nó tính thì xong hết rồi, tới ngày làm xong hết. Mà chưa thành công là ngày mai bắt đầu đám dỗ 7 giờ sáng. Thì ở đây nó ăn mừng trước. Ăn mừng thì cái chú rể uống rượu say, đi về ngủ tới 12 giờ khuya mớ. Cô vợ thức dậy nghe ông chồng mớ về vấn đề giết trung thần, giết vua. Mà cha mình thuộc về trung thần. Mới trong lúc mớ mới hỏi ông cái chàng rể này, ông chồng mình, ông chồng trả lời hết. Mà trong lúc mê mà, đã mê rồi nó nói dịu 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 theo cái ông trả lời hết. Ông nói 12 mai sáng 7 giờ sáng sao vua này kia có cái hầm đào đó, trung thần với vua đó, rồi ra lệnh cho mấy ông lính giật cái là ngào xuống dưới lấp chôn sống hết. Cô vợ nghe nói giật mình nó chết rồi, điều này cha mình mai chết, cha ruột mình chết. 12 giờ khuya rồi mới chạy đi kiếm bà mẹ, mẹ ruột mình đó, lội bộ đi đó cách mấy cây số về gõ cửa. Bà mẹ hỏi ai, nói con đi giờ 12 giờ khuya con đến đây có chuyện gì? Con có chuyện quan trọng lắm mẹ, mẹ mở cửa cho con. Vô cái nhào vô ôm mẹ khóc liền. Bà mẹ nói cái gì con nói, làm cái gì con làm như vậy? Nói con có chuyện quan trọng lắm, con xin hỏi mẹ, chứ giữa cha với giữa chồng cái nào quan trọng? Mẹ nói hai, cả hai đều quan trọng hết con à. Bà nói, cậu nói không, con cần hy sinh trong hai người, hy sinh một người thì ai quan trọng hơn? Bà mẹ bà biết rồi, bà biết có chuyện rồi. Và bà trả lời chồng cũng quan trọng mà cha ruột cũng quan trọng nữa. Bây giờ nó hỏi không phải vậy, bây giờ một trong hai người con phải hy sinh một người, thì bây giờ ai quan trọng mẹ cho con biết. Bà mẹ khôn, bà nói con à, tình cha con là tình thiêng liêng, mất cha không thể tìm người cha thứ hai nữa. Còn tình nghĩa vợ chồng là tình nhân tạo, chết chồng có thể kiếm chồng khác. Bà không trả lời ai quan trọng mà đã trả lời rồi. Thì cái con gái nó biết rồi, nó mới kể hết sự tình cho bà mẹ nghe. Bà nghe nói chưa có trễ con, mới 12 giờ hả? Để mẹ cho ba con hay. Thì mới kêu ông chồng thức dậy mới cho ai cái sự tình dậy đó. 7 giờ sáng ông sẽ chết, vua sẽ chết. Nó lập mầu rồi. Nó đào hố thầm hết, nó chỉ là ra lệnh một cái lính giật là vua với ông là xuống dưới hố nó lấp lại luôn. Ông chồng nghe giật mình, nói chưa muộn đâu, để ta đi báo cáo. Đi mới cho cái phe đảng trung thần hai đem lính để bao hết cái chỗ tổ tiên, nó bắt mấy nịnh thần nó núp mấy dưới, nó bắt lên thay thế lính mình vô đó. Nịnh thần không hay gì hết, lính tụi nịnh thần được thay thế bằng lính trung thần. Sáng nịnh thần trung thần đã vô đó hết, thì tụi nịnh thần mới ra giấu một lần hai lần ba lần thấy không nhúc nhích, vì lính của trung thần không à đó. Thì nó mới nói với nhà vua, vì trung thần nó biết là có chuyện rồi, thì mới trung thần bạch nhà vua đứng ra khỏi cái hố này đi. Rồi nó mới ra giấu cho lính của nó đó, giật một cái là cái hố thập xuống dưới đất sâu như vậy. Nhà vua cái mặt xanh lè không còn hột máu, hỏi cái gì vậy các ông? Nói bệ hạ biết không, cái này là tụi trung thần, tụi nịnh thần nó làm để nó giật bệ hạ với trung thần chết hết. Nhà vua mới ra lệnh bắt hết tụi nịnh thần thảy xuống cái hầm đó lấp lại. Thế là chàng rể chồng bị chết, cha còn sống. Thì sáng dậy Khổng Tử rồi đó, thời Khổng Tử, con tử hay. Với Khổng Tử nói hay cho bà lão, hay cho lão bà. Lão bà xử sự rất hay. Nhưng mà nếu nhà vua nó là tên hôn quân vô đạo, thì bà lão xử như sao? Nếu ông vua là hôn quân vô đạo thì bà lão xử như sao? Chúng ta thấy kẹt. Cái đó là cái thế thiện ác trong cuộc sống này. Ai phải ai quấy. Cái thế của người trời, cái thế có quyền lợi, có bổn phận, có địa vị. Bây giờ chúng ta sống, chúng ta không biết phải làm sao. Nếu cái thế lưng lý mà. Lưng là cái bánh xe, lý là cái lẽ lòng vòng. Chỉ có đạo Phật con đường giải thoát mới vượt lên thôi. Vậy thì cha quan trọng hay là chồng quan trọng hay là vua quan trọng? Khổng Tử mới đặt ra cái đó. Bà nói là cha ruột quan trọng hơn chồng. Chồng chết thể kiếm đồng khác, cha chết không thể kiếm cha khác. Bây giờ nhà vua thì sao? Nhà vua đối với cha ai cao hơn? Thì bữa nào tôi sẽ kể câu chuyện đó, thấy không? Vua, cha, chồng, vợ, con, thầy, ai quan trọng hơn? Thì chúng ta thấy là cái lẽ dòng dòng luân lý này khó xử lắm. Có quyền lợi, có bổn phận thì phải có khổ đau. Còn đạo Phật không có quyền lợi, không có bổn phận, mà có nghĩa là có vô số bổn phận, vô số quyền lợi thì mới vượt khỏi cái chuyện ác. Thôi đến đây chúng ta tạm ngưng, tới giờ phải không? Thì vừa cá, tôi nói còn dài dài thôi. Nhưng chung là...
mây trắng ơi, cho tôi được